SBS Việt ngữ.
Có hơn 50 trường hợp những người giả dạng là một thầy thuốc vốn bị cơ quan điều hành chuyên viên y tế Úc Châu truy tố kể từ năm 2014. Một số trường hợp bao gồm những người giả danh là nha sĩ, dược sĩ, chuyên viên vật lý trị liệu hay chuyên gia tâm lý nữa. Ông Rafael Di Paolo thì rớt vào trường y khoa, thế nhưng điều này không ngăn cản ông ta tự xưng là một chuyên gia về sinh sản. Hơn một thập niên, ông này cho các phụ nữ dễ gặp nguy cơ ở Victoria và Queensland biết rằng ông ta là bác sĩ sản phụ khoa có bằng cấp, trong khi thực sự ông chỉ là một người chữa bệnh bằng các loại cây và muối khoáng theo kiểu các lang băm. Ông này có những cách chữa bệnh kỳ lạ và thử nghiệm trên người bệnh nhân của ông, bao gồm việc dùng cây kim để trích tinh dịch từ ngọc hoàng của phái nam mà không dùng thuốc tê hay gây mê, cũng như bơm các loại thuốc tự chế vào dạ dày và mông của phụ nữ. Chủ tịch cơ quan điều hành chuyên viên y tế Úc Châu là ông Martin Pletcher cho biết nếu nghi ngờ ai là một thầy thuốc không có giấy phép, họ có thể kiểm tra dễ dàng xem họ có giấy phép hay không.
So we have national registration for 16 professions in Australia, and that includes doctors, dentists, nurses, pharmacists, psychologists.
Chúng ta có việc đăng ký trên toàn quốc về 16 ngành nghề trên nước Úc, bao gồm bác sĩ, y tá, dược sĩ, bác sĩ tâm lý. Có 740.000 nhân viên y tế có đăng ký và tất cả chi tiết đều có trên mạng. Chúng tôi nói với các bệnh nhân và công chúng nên kiểm tra lại danh sách đăng ký và nếu có nghi ngờ, quý vị có thể gọi điện thoại cho chúng tôi để theo dõi.
Những sự giả dối đó khiến cho ông Di Paolo vào tù, thế nhưng cơ quan chỉ có thể phạt tiền là 28.000 đô la mà thôi. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, cơ quan này có thể ra các án phạt nặng hơn đối với những người nói dối về khả năng y khoa của mình, với án tù tối đa là 3 năm. Khoản phạt vạ tăng gấp đôi từ 30 lên 60.000 đô la cho một cá nhân, trong khi đối với một công ty từ 60.000 lên 120.000 đô la. Ông Pletcher cho biết có hàng loạt lý do khi một người nói dối về khả năng của mình.
Sometimes there are people who have never completed a degree in the area which they're claiming to be registered.
Đôi khi có một số người chẳng hề hoàn tất một bằng cấp nào cả trong lĩnh vực mà họ cho là đã đăng ký. Có khi chúng ta thấy các bác sĩ có thể đã đăng ký ở ngoại quốc và đủ điều kiện hành nghề ở nước ngoài, thế nhưng chưa hề đăng ký tại Úc. Nhiều lúc chúng ta thấy nhiều người trước kia có đăng ký, thế nhưng có thể họ đã bị hủy giấy phép hay bị đình hoãn việc hành nghề. Vì vậy chúng ta xem lý do tại sao những người đó làm như vậy, thế nhưng cuối cùng chuyện đó là vi phạm lòng tin của bệnh nhân và có thể gây ra nguy hại đáng kể cho bệnh nhân.
Trong đó Hiệp hội Y tế Úc Châu, AMA, mô tả các thay đổi là quan trọng trong việc bảo vệ các chuyên gia có đăng ký cũng như cho bệnh nhân. Bác sĩ Chris Moy là Chủ tịch của Ủy ban Đạo đức và Pháp lý của AMA cho biết, trong khi số người giả danh thầy thuốc hiện thấp thì bất cứ trường hợp nào về chuyện giả mạo cũng phá hoại niềm tin trong nghề.
The problem in this situation is that an individual who is usually a is fraudulent is probably doing it to get something for them.
Khó khăn của vấn đề là một cá nhân thường lừa đảo có thể hành động để có được lợi lộc gì cho họ và có lẽ là do tâm lý, do họ thu về nhiều mối lợi theo một mức độ nào đó. Thế nhưng, chuyện này là do họ thường tìm cách đạt được một số kỹ thuật đáng kể để tìm cách thuyết phục những người tiếp xúc với họ tỏ ra yêu mến họ khi họ tỏ ra đáng mến không tưởng tượng nổi. Chuyện tử tế là một vấn đề, thế nhưng có thể biết được những gì quý vị đang làm lại hoàn toàn là những chuyện khác.
Trong khi các bệnh nhân đến khám tại một bác sĩ duy nhất, họ có thể cần kiểm tra với cơ quan điều hành chuyên viên y tế Úc Châu. Cộng đồng kỳ vọng rằng các cơ sở như bệnh viện đã kiểm tra đầy đủ lý lịch của các nhân viên rồi. Bác sĩ Moy nói rằng đây không phải là chuyện thường xảy ra như vậy.
Hầu hết các cơ sở y tế đều thông qua việc kiểm tra khi thu dụng người nào, khi chắc chắn rằng ứng viên có khả năng đặc biệt và cũng chắc chắn rằng họ đã được cảnh sát kiểm tra lý lịch mọi thứ. Khi quý vị thu nhận người nào vào làm việc thì đó là chuyện bình thường, thế nhưng vẫn có người tìm cách gian dối để lọt qua. Các cá nhân lừa đảo trong trường hợp này lợi dụng lòng tin cho mục đích của họ và đó là tình huống rất đau buồn.
Mọi người có thể kiểm tra một vị thầy thuốc bằng cách gọi cho cơ quan điều hành chuyên viên y tế Úc Châu ở số 130-419-450, 130-419-450, hoặc tìm kiếm thông tin trên mạng tại ahspra.gov.au, ahspra.gov.au.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.